Phật ngài hỏi mình á, thì thường Phật tử nghe sư nói là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là nó trong vũ trụ này, tự tánh Phật, tự tánh Phật của mình, tự tánh Phật của chư Phật, tự tánh Phật của tất cả chúng sinh đều hiệp vào nhất thể hay là nhất tâm chân như, nó vào một khối rồi không chia chẻ được. Thì như vậy cho nên tổ sư Tư Thống Bồ Tát đó, Phật tánh chúng sinh là một hay nhiều đó. Để nờ hờ Đức Phật trả lời, rồi tất cả chúng sinh cùng có chung một Phật tánh hay là mỗi người có một Phật tánh riêng biệt đó. Thì Phật mới nói tất cả chúng sinh, tất cả chư Phật cùng có chung một Phật tánh, nhưng Phật tánh chẳng phải một, chẳng phải hai, Phật tánh bình đẳng giống như không. Tự coi cả vấn đề ha. Nè, Đức Phật nói tất cả chúng sinh, tất cả chư Phật cùng chung một Phật tánh là sao? Là tất nhiên sư nó thường thường nói Phật tử và đó là nhất chân pháp giới, hay là nhất thể pháp giới, hay là nhất tâm pháp giới. Tất nhiên là cùng chung một Phật tánh, là một gồm một khối tánh, tự tánh Phật của mình, tự tánh của chư Phật, tự tánh của chúng sinh, tự tánh của muôn loài nhân vật đều có chung một tự tánh Phật và nhất chân pháp giới. Nhưng Phật tánh chẳng phải một và chẳng phải hai. Đấy. Đạo Phật tử nghe cho kỹ. Nghe Phật dạy ngài sư Tử Thống Bồ Tát như thế, chúng sinh phàm phu si ám trong bảy thú liệu có hiểu biết Phật tánh của mình nói như thế nào không? Đấy không? Thì nên nghe cho kỹ, nghe kỹ thế này. Phật nói nó chẳng phải một, rõ ràng là nó có nhiều rồi. Bởi vì nè, nhưng Phật tánh chẳng phải một, chẳng có một là nhiều chứ. Nha. Chẳng có một là tất nhiên là mình xác định rằng là nhiều rồi đó. Nha. Nhưng mà Phật nói nữa, Phật lại nói là nó bình đẳng như nhau và nó giống như không, vậy nó vẫn là nhiều. Nó chẳng không phải. Chỗ này là Phật nói nó chẳng phải một thì nó nhiều phải không? Nhưng mà chỗ này Đức Phật nói là nhưng Phật tánh chẳng phải một mà chẳng phải hai. Chẳng phải hai vậy nó là một chứ gì? Phải không? Chẳng phải một là nó nhiều, mà chẳng phải hai là nó là một. Đó. Phật lại nói nó bình đẳng như nhau và nó giống như không. Nó bình đẳng, đã bình đẳng thì mình chúng sinh như mọi là bình đẳng, là nó là nhiều rồi đó. Nó mình chúng sinh như Phật bình đẳng, chỗ bản thể bản gốc nó là nhiều rồi đó và giống như không. Vậy nó vẫn là nhiều vì nó bằng nhau, nhưng nó giống hay không là nó phải là một. Hư không đâu có chia chẻ được. Đó thấy không? Đó. Vậy vì hư không vô lượng vô biên. Bây giờ sẽ nói rõ chỗ này lại. Trong này giảng như vậy đó ha. Tự thấy như nói như nào. Sở dĩ Đức Phật nói chúng mình thì chúng sinh trong cái Phật tánh đó, không phải một, chẳng một và chẳng phải hai. Với chỗ nói Đức Phật tuy đồng mà dị. Phật tử thường thường chưa nghe nói đó. Tuy đồng là ở vào một khối. Một khối thì không thế nào mà nó chia chẻ được hết trơn, làm sao mà không đồng. Là nhất chân pháp giới. Sư thí dụ, trong cái nhà này có 1000 ngọn đèn, thì cái ánh sáng ngọn đèn này nó giao nhau ra một khối, không thế là chia chẻ được. Nhưng mà đèn nào ánh sáng đấy. Vậy bây giờ tự muốn biết được á, mới đem, bây giờ đem cái đèn ra, tối đó mình đem cái đèn ra là ánh sáng nó ra. Mình biết rằng đèn nào ánh sáng ấy. Tuy đồng mà dị, dị chỗ đó. Mình là mình, người là người, Phật là Phật. Chứ nó đồng hết thì nó không còn thú vị nữa. Vì mà đồng hết, giống hịch hết thì sao Phật trở thành Phật toàn năng, toàn giác, mình còn u mê đấy. Nhưng chứ nói lại, cái bản gốc là dây đồng. Cái bản gốc, bản thể là dây đồng, nhưng mà cái nghiệp lực chúng sinh nó có sai khác, muôn ngàn sai khác. Phải hiểu chỗ đó. Bởi vậy nào Đức Phật nói là chẳng phải một là nhiều, nhưng mà chẳng phải hai là một. Đấy không? Mà nếu Phật tử nói rồi sao nữa rồi mà thôi là chẳng phải một, chẳng một hết đi, ví dụ chẳng phải hai chi vậy cho lộn xộn. Nhưng không được, nếu mà nói vậy không phải chân lý. Phật tử rõ không? Không được, không chân lý. Bởi vì nó nói vậy mà nó có khía cạnh nè, nó chẳng phải hai đi không được. Nếu mà khối hết thì mình Phật giống hết thì sao bây giờ mình nhìn lại đâu phải giống hết đâu. À, người khôn, người lanh, kẻ sáng suốt, người ngu khờ, Phật là toàn năng toàn giác. Trụ tử nói là bây giờ thôi là đồng nhau hết đi, sao đồng được, phải không? Nhưng mà hỏi bây giờ rồi tôi hỏi là bây giờ thôi khác đi, khác hết đi, nhưng không được nữa, bị nhất chân pháp giới rồi nằm trong cái bản thể, rồi nằm trong một khối thì chia sẻ không được, sao khác, phải không? Đồng như mình đồng được không, Phật đồng hư không, quý Phật tử mỗi người chân tâm đồng hư không hết. Rồi Phật tử hư không, Phật tử có cái ranh giới đồng chia sẻ, mà không chia sẻ được, không có ranh giới được, không có ngăn rào rồi gì được hết, thì bây giờ là phải một. Có hai khía cạnh như vậy, tự lợi ý không? Nó phải qua hai khía cạnh như vậy, cái chân lý của Phật là phải vậy, nó mới đầy đủ ý nghĩa. Nha, nè, Phật tử rõ như vậy chưa? Ráng nghe chỗ này là hoài đi, làm quen chỗ này chứ. Nó phải lái qua lái lại như vậy đó mà chân lý. Chứ nếu mà nói một khía cạnh là không có đầy đủ ý nghĩa, không có hết ý nghĩa được. Nha, cho nên đó, khi mình hiểu đạo rồi, mình ngộ tâm rồi đó, là tất cả chư Phật, tất cả chư Tổ, tất cả vị Bồ Tát đều nắm một ý chỉ. Thì khi người ta nói đến đó là vị Bồ Tát vui vẻ nhận nhận như thị là như thế đó phải vậy thôi, chứ không có giải thích được. Cái này là tạm giải thích thôi chứ không có giải thích chỗ này được, thấy không? Khi mà mình tu rồi đó, tập tu thế nào rồi đến thời gian đó mình trực ngộ trực nhận, thì mình như chư Tổ đồng kêu rằng ấn tâm đó, ấn khả đó. Mấy vị Tổ khi mình có một cái mỗi lần thì Đức Lục Tổ Huệ Năng khi mà trao đổi ngày quyền giác, quyền giác ngộ ở chỗ đó, thì người nói là ta cũng thấy biết như vậy, ngươi cũng thấy biết như vậy, ta ngươi đồng, đó là ấn tâm ha. Thì bắt đầu như vậy, như vậy khi mà nói lên đây rồi mấy ngày bắt đầu phải như vậy, cái chỗ nó ngộ đạo chỗ nó đặc biệt vậy đó. Ta tuy làm phàm phu trong bảy thú, nhưng nếu ta có chút thông minh thẳng thắn mà suy nghĩ, ta cũng đủ hiểu được chính nghĩa của lời Phật dạy bảo. Một khi Phật nói, Phật tánh của tôi, của anh, của nó, của chúng sinh, của chư Phật đều là bình đẳng như nhau, hẳn anh cũng phải hiểu như tôi rằng. Nhưng nói tánh của anh lẽ dĩ nhiên không phải là tánh của tôi, và khi nói tánh của tôi, cố nhiên cũng không phải là tánh của anh. Rõ ràng, anh một tánh, tôi một tánh, một với một là hai, đâu phải là một. Đó là chính nghĩa bất nhất. Đức Phật nói bất nhất, bất nhị đó, hay là và cái nghĩa là bất dị đó nha. Chỉ có điều Phật lại nói tánh anh, tánh tôi là bình đẳng, rõ ràng hai tánh của hai ta bằng nhau. Ta bằng nhau rồi đâu có hơn thua ấy gì nữa, ta đặt cái bản thể đó, chỉ cái bản gốc. Và tánh tôi là bình đẳng, rõ ràng hai tánh của hai ta bằng nhau. Khi ta nhận rõ hai tánh bằng nhau, nên coi hai là một, bằng nhau rồi, hai là một, không nên phân biệt làm hai, đó là chính nghĩa bất nhị. Anh tôi là bằng nhau, là bình đẳng nhau, nên sao coi hai được? Đó là nghĩa bất nhị. Phật lại nói, Phật tánh của ta bình đẳng như hư không, thì dù biết nó là nhiều, nhưng không ai có tài phân tách hư không ra làm nhiều được, mà phải để cho nó hợp nhất với nhau làm một. Đó là chính nghĩa bất nhất mà lại bất nhị, và bình đẳng mà lại như hư không. Phật tử thấy rõ chỗ này, như sư nói nãy rồi, cái này là lặp lại cho rõ ràng thôi. Thì Phật tử có thể dễ hiểu rồi đó. Bị nói lại là nhưng ai không có tài phân tách hư không ra làm nhiều được, tự tánh mình, tự tánh của anh, tự tánh của tôi, tự tánh muôn loài đều nó đồng hư không, như không, thì không có ai có tài nào phân tách hư không ra được làm nhiều được, hay là không ai tài nào phân tách hư không ra làm hai là anh với tôi được, thấy không? Nếu mà không phân tách được thì phải để là một, chứ không phải một là gì, là bất nhị. Nhưng mà tánh của anh, tánh của tôi, tánh của muôn loài nhân vật gì, tánh của ai để giữ, hồn ai để giữ là phải nhiều đó, mình ai để giữ, thành ra Phật tử cái đó Phật tử có niềm tin. Chứ nếu mà nó bằng nhau chứ sao chú nó có bằng đâu được. Nhưng mà trong cái đồng nó có cái gì nó không có gì mình với Phật khác, mình chúng sinh có cái khác đó, là do cái nghiệp lực của mình mỗi người gieo tạo lấy nha, thành mỗi người nghiệp lực biến hiện lấy, cho nên nó có cái gì trong đó nha. Khi Phật nói Phật tánh của chúng sinh là bằng nhau, thì ta phải ước lượng mỗi tánh rộng rãi cao là ngần nào, xem nó có thật bằng nhau hay không. Nhưng Phật đã bảo tánh ấy rộng lớn bằng cả hư không, thì chẳng ai có tài nào đo được hư không vô biên ấy, cũng không thể phân tách hư không ra làm hai được hoặc làm nhiều được. Và ra Phật tử nói Phật tánh của mọi chúng sinh đều đồng với hư không, bằng cả hư không, thì đồng hay không thì so lường lớn nhỏ gì. Cho nên Phật tử biết tự tánh Phật của mình, pháp thân của mình trùng chứa vũ trụ. Đừng có tưởng rằng tâm của mình ở trong thân mà lầm, đừng có nghĩ rằng tâm của mình ở trong thân mà tâm của mình nó trùm chứa vũ trụ, đồng với hư không, rộng lớn như vậy. Có Phật tử nào mà chiều tối niệm Phật trọn hồn nằm gác tay trán á, trời ơi, về tôi thánh Phật của tôi quý báu rộng lớn như vậy ha, không về pháp thân của tôi nó quý báu như vậy ha. Có khi nào mà gác tay trán mà niệm tử vậy không? À, mà Phật tử biết rõ nhận quý báu như vậy, thân của mình như không như vậy, thân của mình lớn lao trùm chứa vũ trụ như vậy, thì mình tu dễ lắm á. Ha, chứ đừng khinh khi mình quá. Mình có cái quý báu vô vàng, có vật gì đó, đó là chính mình. Mình không nhận, để mình nhận cái xác thân giả tạm ô trượt này, nhỏ nhoi này mà làm thân mình, đó không? Nó uổng. Mà cái sự mà uổng làm nhất, mê làm chúng sinh nhất, tức là nếu mình cho chấp nhận xác thân là thật của mình rồi thì mình không có tìm cái thật nào khác nữa, đó không? Ít nhất mình cũng nói là mình giác ngộ rằng mình cho nó là giả, tứ đại hợp thành rồi, thì mình mới có công tìm tòi học hỏi đến cái thiệt. Đó, tự đi chỗ này mới tìm tòi đến cái thiệt, chính là pháp thân của mình đây, đó là thân thật. Vậy ta nên sáng suốt cố hiểu một tí, Phật tánh của chúng sinh là bình đẳng bằng nhau, lẽ dĩ nhiên phải có nhiều cái so sánh với nhau mới thấy nó bằng nhau, chứ chỉ có một cái thì bằng nhau với cái gì? Nếu nó vẫn nó bằng nhau phải nhiều cái để so sánh chứ, là nó bất kêu là bất dị rồi đó. Nó tuy đồng mà dị, nó phải dị và khác nhau. Ta đã nhận rõ tánh Phật của ta là bằng nhau, lẽ dĩ nhiên không có lớn, không có cái nhỏ, cái nào cũng bằng nhau và phải rộng lớn bằng cả hư không. Vậy tuy là nhiều mà ta đành phải để nó hợp nhất với nhau là một, bởi vì chẳng có ai tài phân tách hư không ra được. Tuy là nhiều nhưng bằng nhau. Bởi vậy tự nghe câu này rồi thì mình mới hiểu rằng đôi lúc Đức Phật có nói rằng chúng sinh ở cõi ta bà này gieo những nghiệp lực ác quấy, làm đau khổ cha mẹ và chúng sinh, thì khi bỏ xác thân này rồi phải xa vào địa ngục. Còn nếu chúng sinh nào ở trên cõi ta bà này mà biết tu tập thanh tịnh tốt đẹp, sống trở về tự tánh mình thành Phật, quý báu tốt đẹp, toàn năng toàn giác, thì mấy cái người mà ác quấy xa vào địa ngục, tự tánh Phật của người đó không mất. Mà người nào tu tập công năng tốt đẹp quý báu đến thành Phật thì tự tánh Phật của đó không thêm. Để cái bản thể bình đẳng như vậy đó, phải hiểu như vậy đó. Phải không? Nhưng tại cái áo nghiệp của mình nặng nề thì nó chìm xuống thôi. Còn cái áo nghiệp của mình nó nhẹ nhàng thơ thới thì nó vượt lên cao thôi, là mình nói thành Phật. Nhưng mà tự tánh cũng vậy hả? Hay là do hơn thua nhau là chỗ chúng sinh tạo cái áo nghiệp thôi. Còn cái bản thể là như nhau, bình bằng nhau, bình đẳng nhau, cũng đồng như hư không cả. Đây. Anh và tôi, hai ta cùng sống chung trên một quả đất, trong một hư không, nhưng anh ở bên đông, tôi ở bên tây. Anh đừng mê muội tưởng lầm, quả đất và hư không phải cắt đôi ra làm hai để anh nắm chặt lấy một phần làm của riêng anh và riêng tôi. Cho một phần làm của riêng tôi, không phân tách được đâu. Đấy. Người ta nói rằng nếu anh và tôi cùng sống chung trên quả đất trong một hư không, mà anh nói là tôi bên đông, anh bên tây, bây giờ chúng ta chia ra quả đất hư không anh là một phần anh phần tôi, thì đâu có được. Tôi nghĩ giàu hư không làm sao chia cắt, mà bây giờ phần anh phần tôi là phần nào? Anh cũng trùm chứa vũ trụ, tôi cũng trùm chứa vũ trụ, bây giờ phần nào phần anh, phần nào phần của tôi, mà hiểu rõ không? Mà ta sao mà chia? Bây giờ tôi có anh riêng, nếu có thân này thì nhà anh nhà tôi được. Bây giờ có pháp thân của mình cũng trùm chứa hết trơn rồi. Bây giờ anh nói anh riêng sao anh riêng được? Anh nói anh riêng cũng có tôi đó, mà tôi riêng thì cũng có anh trong đó, phải không? Thì cũng có tất cả mọi người trong đó, thì không có chia tách được. Thì bây giờ không có tướng ta tướng người, động hay không hết là ta người gì nữa. Đó, nếu mà hiểu được nó rồi đó, thì mình sống cuộc đời này nó nhẹ nhàng thế thế đó, không cần phải tức ta người. Hư không và quả đất chẳng khi nào chịu để hai ta chia sẻ nó. Nếu ta tham vọng cố làm thì chỉ thêm được nhập sát gây oán thù với nhau đời đời vô cùng tận, gây cái mầm đại bất bình đẳng, đại chiến tranh thế giới mà mấy chỉ chờ duyên là kết quả tức thì. Bây giờ hư không vật vô tình, quả đất là vật vô tình, nó mấy gì, nhưng mà nó tạm nói là ta không, nó không có để ta chia, bởi vì nó không thể chia được mà mình cố cưỡng để chia thì mình khổ. Cho nên càng thấy tướng ta tướng người, càng chia thấy là cái nước ta và nước người riêng rẽ thì càng thêm chiến tranh đau khổ thôi, bị mình làm nghịch cái luật thiên nhiên của trời đất. Thì ta cũng bình đẳng, ta không trùm dưới vũ trụ, người cũng bình trùm dưới vũ trụ, năm châu cũng, mà mỗi chúng sinh đều trùm dưới vũ trụ, thì có cái gì đâu mà phải riêng đất của anh đâu. Cậu tự rõ cho này không, đã là mình cái thân pháp thân mình trùm chứa hết thì mình cũng được, mà cái người cũng trùm chứa hết thì chia ai đâu bây giờ, chia ai đâu bây giờ chia được. Nhà anh ở, nhà tôi thì ở còn chia được, cái này pháp thân cùng trùm chứa mình chung dung nhất nhau hết trơn rồi thì chia sẻ cái gì, mà nếu mình chia sẻ là mình khổ, mình cưỡng chia sẻ là mình khổ. Thì bây giờ hiểu gì rồi thì chia sẻ chi, hài hòa dung nhất sống tất cả chúng sinh dạng loài đều bình đẳng. Cả đây à, nghe có sự đọc và tự thấy có ngài Krishna, một vị thánh Ấn Độ, một hôm đó ngài đi ngang qua con đường đó, ngài thánh cái vị chăn bò đó mà tức giận con bò làm không nghe lời đó, ngài lấy roi ngài đánh con bò, đánh cái trót ngài, cái lòng ngài tự ngài ban ra rồi, cái trót cái là con bò nó nổ nặng rồi, coi lưng ngài nổ nặng, không nói cái trót nữa, con bò nổ nặng, lưng ngài nổ nặng, đó là ta nằm trong cái bình đẳng, cái từ là đánh con bò mà ngài con bò nổ nặng, mà ngài nổ nặng ở trên lưng, thấy không? Tại ngài lòng từ ngài chan hòa, tâm mình tâm chúng sinh chan hòa, đánh người mình vẫn đánh ngài, cái lòng từ ngài vậy, thấy không? Thì mình cũng vậy, nếu mình chan hòa rồi, thì nếu mà hiểu được chan hòa rồi thì cái lòng mình nhẹ nhàng thơ thớ, không còn chia chẻ ta người nữa, không đứng ta đứng người nữa, thì trên thế gian này mình khỏe, nhất định là tự cái cõi này là cực lạc, là không có buồn phiền đau khổ. Còn mình chia chẻ là mình càng chia chẻ là càng khổ. Cho nên Phật tử thấy cái bí thuật của chư Phật chư Bồ Tát không, là chúng sinh á, muốn cái vị kỷ đó, muốn mình sung sướng, người khổ tật, mình muốn được no, người đói mặt, mình muốn nằm để bám chân êm, người nằm tre nằm đất mặt, nhưng mọi người đó là khổ nhất thế gian, vị kỷ. Còn cái bí quyết của hạnh phúc đó là vị tha, thấy không? Thà là tôi đói mà người no, thà là cho tôi rách mà người lành, thà là đem đau khổ về tôi mà cho người an vui hạnh phúc, nhưng mà mấy ngày gánh đó, mấy ngày sung sướng mà. Cái bí thuật của chư Phật Bồ Tát chỉ cho mình vậy, kêu phải vị tha như vậy là mình mới tìm được hạnh phúc. Nếu mình vị kỷ là nhất định phải chịu đau khổ, thấy không? Đó là mình thấy lợp, mà mình thấy được chúng ta như người bình đẳng nhau thì mình mới thể hiện tinh thần đó được, mà thể hiện tinh thần đó được là mình nắm được cái bí quyết hạnh phúc của vũ trụ rồi đấy. Nha. Nha. Phật tánh của anh to bằng cả hư không, Phật tánh của tôi cũng to bằng cả hư không, thì mới gọi là bằng nhau và bình đẳng được. Thấy không? To bằng cả hư không. Nếu anh nói tôi có tài chia được hư không ra làm hai khu vực đông và tây khác nhau, thực sự thì hư không sẽ mất tính cách hư không bình đẳng của nó rồi, còn chi là hư không bình đẳng nữa. Lại nữa, hư không là vô biên, không có bờ bến. Nếu ta có tài chia được nó ra làm hai khu vực khác nhau thì nó sẽ mất cá tính vô biên. Nè, lựa theo hư không sao chia, nếu trường hợp mà mình chia trẻ nhau thì nó mất bình đẳng hư không, đã nó giống nhau hết trơn rồi, thấy không? Còn sao không chia trẻ được, mà không chia trẻ được, không có phân tách được thì đương nhiên phải để cho nó bình đẳng giống nhau hết. Phật tánh như hư không của hai ta là cái tánh diệu chân như thường trụ chu biến. Đấy, tổ xác nhận là Phật tánh như hư không của hai ta, nói hai ta chứ mình với muôn loài vạn vật đó không, hai ta là cái tính diệu chân như. Đấy là cái tự tánh Phật, nó diệu chân như là cái tự tánh Phật của mình. Đấy, hình Như Lai được cũng được, Như Lai là không đi không lại, cái tự tánh Phật của mình á, cũng bằng nhau, là diệu chân như hết, là thường trụ bất biến. Phật tử thấy cái nghĩa là thường trụ là nó không biến đổi, là hằng hiện hữu, nó không biến đổi, nó thường trụ trong pháp giới này, phải không? Nó không biến đổi, nó không sanh diệt. Vì đó khi hiểu đó rồi á, thì cho nên là mình mới hiểu câu là nhất cứu di đà vô biệt niệm mà bất lai đàn chỉ đáo tây phương. Một niệm di đà đó, thấy không? Là nhất cứu di đà vô biệt niệm mà bất lai không nhập khoảng móng tay. Mình niệm Phật di đà nhuần nhuyễn rồi, thì khi bỏ sát thân này rồi là không nhọc khả móng tay, là đến Tây Phương rồi. Mà Phật tử nghĩ, nếu mình không ngộ được cái tâm này thì không thể nào hiểu được câu này được. Vì Phật tử không nhọc khả móng tay là nó nhanh hơn một giây nữa. Mà Phật tử từ ta cõi ta bà này về Tây Phương Cực Lạc là phải 10 vạn ức cõi Phật. Mà một cõi Phật là một tỷ thế giới, tam thiên đại thiên thế giới là một tỷ thế giới. Mà Phật tử nghĩ rằng mình phải qua một tỷ thế giới mới có một cõi Phật, mà 10 vạn ức xa dịu dời mà không nhọc khỏi móng tay, làm sao mình chịu nổi câu này? Nhưng mà hiểu tâm này rồi thì không có gì cả, bởi vì cái cõi Tây Phương là không ngoài tâm mình, thì mình có quyền ẩn đây hiện kia, phải không? Và sẽ tự tại trong vũ trụ, không những là ẩn đây hiện về Tây Phương Lạc, mà hiện trong vũ trụ cõi nào mình ẩn hiện cũng được hết, phải không? Tự tại trong đó là mình ẩn này hiện, nó không có thời gian không gian, chân tâm mình không có thời gian không gian. À, hiểu được cái đó thì mới hiểu được cái câu mà vô biệt nhất cứu gì là vô biệt niệm mà bất lai đàn chỉ, đàn chỉ là khả móng tay, không nhọc khả móng tay nó đến Tây Phương rồi. Đấy, Phật tử phải cần học tâm là học lý do đó đó, rõ không? Mình phải học sát tâm, suốt tâm. Cho nên tại sao mà giảng kinh Di Đà là ngài mới mở ra cái này trước? Đã, là phải mở ra cho mình hiểu tâm cho rõ đi, rồi mình mới hiểu được sâu cái lý đạo và cái pháp tu tịnh độ, nó mới mở mình nó rõ ràng sáng suốt. Thế nào là thường trụ? Là nó thường hằng ở suốt cả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Tất nhiên là ba thời, quá khứ, mình chia ba thời là đây là quá khứ, đây là hiện tại, đây là vị lai. Nhưng mà nó không có thời gian thì nó là suốt lý ba thời. Nó không có thời gian không gian thì tất nhiên là nó suốt ba thời. Ý vậy. Chứ nó không cố định chỉ ở thời gian này hay thời gian kia. Giờ phút nào nó cũng có mặt hiện tại, không đi đâu và không đâu đó. Kiểu không đi không lại. Nó không ở đâu mà không đi đâu đó. Đó. Vì lẽ đó cho nên nó không đi không lại, là cho nên cái pháp môn tịnh độ của mình đó, tổ từng nói là tuy đi mà không đi, mặc dù không đi mà đi à, con lý sự nó viên dung. Tuy đi có đi, từ hôm nay ta bà mình về tới Phương Lạc có đi thiệt, đó là sự, nhưng mà không đi đâu hết là lý. Bị chân tâm đi đâu, đó không, chân tâm mình không đi không lại, mình nói đi trật rồi, trật cái chân lý rồi, nên là lý sự với viên dung đó mới hiểu được cái nào. Nói vậy mình tự thấy tự bây giờ ha, mà chỉ là cái tự tánh Phật mình, tự tánh chúng sinh cũng là tuy đồng mà vậy, tuy vậy mà đồng. Còn bây giờ cái đi cũng vậy, cái chân lý nó phải vậy nè, tuy đi mà không đi, không đi mà đi, tuy giảng sanh mà không giảng sanh gì hết, mà mặc dù không giảng sanh mà giảng sanh ra, phải nói đi lại mới hiểu được cái chân lý nó phải vậy. Giờ phút nào nó cũng có mặt hiện tại, đi đâu và không, không đi đâu và không ở đâu đến. Và thế nào là chu biến? Là nó thường hằng khắp cả 10 phương, đông tây nam bắc, tứ duy thượng hạ, chứ nó không cố định chỉ ở một phương này hay một phương kha kia. Chỗ nào nó cũng có mặt nó hiện tại, nó không hề ở đâu đến, cũng không hề đi đâu bao giờ. Cái này nó sâu quá. Phật tử, cái chu biến là vậy đó, là mình nói mình có mặt ở đây chứ sự thật ra mình có mặt khắp trong vũ trụ 10 phương, bị thân mình mà, phải không? Bây giờ xin ví dụ, bây giờ nó đây thân tôi, nhưng mà Phật tử nhéo này chút tôi cũng biết, nhéo đầu cũng biết, nhéo cái nào tôi biết liền, phải không? Là thân tôi. Thì bây giờ mình nói mình trụ ở trên này, sự thật ra cái chu biến là nó khắp 10 phương, cái giác biết là nó khắp 10 phương, ha. Cho nên bây giờ đây nó vậy, nhưng mà tôi có ở Tây Phương Cực Lạc rồi, phải không? Cho nên mình mới là tạm nó ẩn đây hiện kia, chứ là cái chu biến khắp trong 10 phương. Rồi Phật tử phải nghe câu này lại cho rõ. Thế nào là chu biến? Là nó thường hằng khắp cả 10 phương, đông tây nam bắc thượng hạ, khắp trong 10 phương có hết trơn nha. chứ nó không cố định ở một phương này hay một phương khác. Chứ đừng nói bây giờ tâm tôi nó nằm ở phương ở Ta Bà này, không bây giờ chưa bao giờ tới phương cực lạc được. Làm nếu hiểu vậy thì sao mà không nhọc cả móng tay đến Tây Phương, là nó chu biết không mười phương. Thì bây giờ mình giác mình ở đây, nhưng mà tới đầy đủ duyên thì cái giác mình nó rõ, hiện rõ trên Tây Phương cực lạc. Hiện tại bây giờ nó cũng cái giác biết mình nó khắp trong mười phương rồi, nhưng mà tùy cái nghiệp lực của mình, cho nên chỗ này nó sáng tỏ cái này chút, như cái kia nó mờ mờ, nhưng mà tới chừng nào mà mình cần thì mình cho sáng tỏ Tây Phương cực lạc hết thôi à. Đó ha, mình cho Tây Phương cực lạc sáng tỏ. Còn đây thì mình bây giờ đưa sáng tỏ chỗ này, nhưng mà nó chu biến khắp mười phương rồi, cái giác biết mình khắp mười phương, cho nên chỗ nào cũng phải có mặt nó hiện tại, nó không hề ở đâu đến và cũng không hề đi đâu bao giờ. Đây cái chân tâm mình như vậy á. Có hiểu được chính nghĩa của bốn chữ thường trụ chu biến mới hiểu được lời quyền vi của Phật. Phật tánh của chúng sinh không có cái lớn cái nhỏ, cái nào cũng bình đẳng, cái nào cũng rộng lớn bằng cả hư không. Cái tự tánh Phật của mình vậy, rộng lớn bằng cả hư không hết. Khi mắt Phật, tâm Phật của anh nó mở ra và anh thấy rõ, biết rõ hôm nay anh mới đến ở phương Đông, mà Phật tánh và hư không của anh nó vẫn ở phương Đông từ hôm qua. Tự nghe rõ không? Từ bao nhiêu kiếp trước rồi, dù ngày mai anh có bỏ phương Đông mà đi phương khác, Phật tánh của anh cũng vẫn ở mãi đấy, không hề đi đâu. Phật tử nghe rõ chỗ này không? Nè, khi mắt Phật, tâm Phật của anh đã mở ra cho anh thấy rõ, biết rõ hôm nay anh mới đến ở phương Đông. Kiếp này mới đến ở phương Đông là đây nè. Thấy ha? Mà Phật tánh, Phật tánh hư không của anh nó vẫn ở phương Đông từ hôm qua, từ bao kiếp trước rồi. Mình nói tôi mới về đây, tôi hồi đó cõi cõi trời hay cõi nào ở đâu tôi mới về đây. Thì thật ra là cái Phật tánh của mình nó trùm chứa vũ trụ, nó ở đâu từ bao đời kiếp rồi, không có đi lại mà, hiểu không? Phật tử hiểu chỗ đó đó. Bây giờ về tới phương cực lạc mình nói, bây giờ Phật tử mới giảng sanh, Phật tử nói tôi mới giảng sanh về, tôi mới về có Phật này, tự tánh Phật tôi mới về có Phật trụ tọa sen, nhưng mà lầm. Bao nhiêu triệu triệu hàng ức kiếp là tự tánh Phật của Phật đã ở Tây Phương cực lạc rồi. Hiểu rõ ý này không? Tại vì nó trùm chứa nó là hư không. Thì hư không nó trùm chứa Tây Phương cực lạc rồi, là bây giờ mà nó nói rồi. Đúng không? Rồi cái cõi này là hư không, thì cõi này nó nằm trong hư không, thì cái tự tánh Phật của mình đã là hàng muôn triệu kiếp trước là nó đã ở hư không rồi. Hiểu ý đó là hiểu vậy đó. Lại nữa, như hiện nay anh ở phương Đông, tôi ở phương Tây, nhưng Phật tánh của hai ta nó không hề bị bó buộc vào hai cái thân bé nhỏ mà ở ra làm hai nơi đâu. Và bây giờ cho thí dụ, hiện nay anh ở phương Đông, tôi phương Tây, nhưng Phật tánh của ta đồng hư không. Anh phương Đông, tôi phương Tây thì nó chia cái thân bé nhỏ này, nó có đông tây, nhưng mà cái tự tánh Phật của mình nó dung nhiếp nhau, nó viên dung nhau, nó trùm chứa nhau, thì không có vấn đề nó phương Đông phương Tây. Phải không? Cái xác thân xác thịt tạm giả này có đông tây, nhưng mà tự tánh Phật mình không có đông tây. Ha, hiểu rõ chỗ đó. Đi dung nhiếp nhau đông tây gì? Tuy thân chúng ta mỗi người một phương, mà Phật tánh của ta cũng như không của ta, nó vẫn thường hằng ở khắp mười phương, chứ không phải bị đúc nút chặt vào một cái thân ta, như một tí hư không bị đúc nút chặt vào một cái hũ tí hon đâu. Thấy ha? Tôi tự thấy tôi nói rằng cái thân ta là như một cái hũ tí hon, nhưng mà không phải là cái tự tánh Phật nó đúc vô đây rồi nó trùm chứa đây, bị vậy hư không nó phải trùm chứa, dầu cho anh đúc nút như thế nào hư không cũng vẫn dung nhiếp hết. Phải không? Cái hư không mình nói mình chứa cái bình này bình kia, thì thật ra là nó dung nhiếp hết trơn. Cái bình ví dụ như cho cái bình đó, chứa hư không đi, rồi mình lại đúc nút lại đi, mà nó tôi nhốt hư không nó không có, cái bình này nó luôn nó trống hở. Thấy không? Hư không nó cũng len lỏi, nó dung nhiếp, hư không nó không bị bình. Thì cái tự tánh Phật của mình nói mình nhốt trong thân này không, dung nhiếp hết, đó không, nó không có nhốt trong cái thân này đâu, ý như vậy. Đồng hồ sẽ còn một phút nữa mà anh đền ha. Tất cả hả? anh nên nghe kỹ lời Phật dạy dỗ A Nan trong kinh Suramraga Gama. Phật đặt một người rất ngu độn, vô minh, tà kiến làm thí dụ để diễn giải cái tánh duy thức, tức là tánh Phật, cho tôn giả nghe. Phật nói: trong thế gian ngũ ấm của ông có cái thức ấm vốn là tánh diệu chân như. Tánh Như Lai tạng nó rộng lớn, chu biến, thường trụ, giống như hư không. Từ tới đoạn này nói Phật đặt ra một người rất ngu độn, vô minh, tà kiến đó, làm thí dụ để diễn giải cái duy thức. Cái duy thức là nói duy thức là Phật tánh đó, là này là cái A-lại-đa thức. Bình thường chỉ cái duy thức này là A-lại-đa thức là Phật tánh. Cho tôn giả nghe, Phật nói: trong thế gian ngũ ấm của ông có cái thức ấm vốn là tánh diệu chân như, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó. Là cái tánh nó thể hiện trong cái tánh diệu chân như đó. Cái trong ngũ ấm là sắc thân, là thọ ấm, tưởng tưởng ấm, hành ấm, là thức ấm. Cái thức ấm là như sư nói đó, chẳng hạn như giờ tôi tự thấy trong cái tự tánh Phật mình, hay là cái nhãn căn mà tiếp xúc với sắc trần, nó đâu biết gì, chỉ thấy sắc trần nó thôi ha. Nhưng mà khi mà có khởi phân biệt, biết việc này việc kia, so sánh là do ý thức nó lò ra, nó thò ra, thấy không? Thành ra cái thức ấm nó quan cũng quan trọng lắm. Mà tại sao nói là nó là diệu chân như, là trong cái ai ra thức á, rồi nó ra một lớp nữa mà mình chấp ngã, cái mà mình phân biệt chấp ngã đó, đó là mặt ra thức. Rồi cái đưa ra dựa chấp ngã, mình đó cái phân biệt mà thích ưa lấy bỏ đó, thế cái mặt, cái mặt nó thức nó điều động, rồi thích ưa lấy bỏ đó, là cái là ý thức diệu thức ấm. Thì từ cũng từ diệu chân như ra, từ tiểu tánh ra chứ không đâu. Nhưng mà mình phân biệt thì mình đặt nó, tại nó khởi tâm nó phân biệt gì đó, mình đặt nó cái là ý thức. Tánh Như Lai tạng nó rộng lớn, chu biến, thường trụ, giống như hư không đó. Thì cái này nó cũng vậy, tôi nói là cái tánh cái Như Lai đó, nó rộng lớn rồi chu biến, giống như mình đã nói đó. Thế nó rộng lớn là đồng cả không, là đồng cả vũ trụ nè, là chu biến, nó thường biến thái khắp khắp trong đó, cái chủ cái giác biết nó nằm trùm chứa vũ trụ, giống như không, nó là đồng hư không. Hư không tới đâu là tự tánh mình tới đó. Bây giờ có người ở phương đông lấy cái bình tầng già, thì lúc bây giờ cái người ở phương đông đó ha, ví dụ bây giờ tạm nói phương đông là cái phương mặt trời mọc đó ha, phương tây là phương trời lặn, lấy cái bình tầng già. Tầng già là cái bình nó ở bên Ấn Độ, nó có chim mà ca lăng tầng già là chim hót rất hay, cho nên người Ấn Độ thích cái chim đó lắm, nên ta mới làm cái hình đó, làm cái bình nó giống chim ca lăng tầng già. Thì nó lấy cái bình tầng già đúc nút miệng bình lại, trong bình ấy đựng đầy hư không. Giác đi xa ngàn dặm bố thí cho người bạn ở phương Tây. Người mê mũi ấy vọng tưởng rằng cái tầng già bình của mình đã mang mất một ít hư không ở phương Đông đi rồi. Khi họ đến phương Tây mở nút ra, họ tưởng sẽ thấy một ít hư không của họ lấy ở phương Đông đổ vào phương Tây. Không phải thế, họ đến phương Tây mở nút đỏ ra, họ tưởng thấy một thư không của họ lấy ở phương Đông đổ vào phương Tây. Không phải thế đâu, các ông thiện nam tử ơi, khi ông đem thân và bình đựng hư không đi khỏi phương Đông, thì hư không của ông ở phương Đông vẫn nguyên vẹn, chẳng mất đi tí nào. Và khi ông đến phương Tây đem hư không mình đổ ra, hẳn ông cũng chẳng thấy ở phương Tây thêm được một ít thư không nào. Thì bây giờ Đức Phật mới lấy ví dụ, nói có một người ở phương Đông đó, thì lấy cái bình tầng già đựng ít hư không, rồi ông đẩy nút lại, rồi mới đem đến phương Tây mới tặng cho người phương Tây. Rồi ông mở nút ra, ông tưởng rằng ông đổ hư không ra cho phương Tây, nhưng hư không không phải vậy. Cái hư không mà không, nó đúng ra nó cũng không hình tướng, không màu sắc gì cả. Đang mà ông đẩy, mình đẩy lúc lúc mình tưởng lấy hư không, như không không có. Tại cái bình nó rỗng nó vậy, rồi qua tới bên kia tưởng đổ ra, nó không phải vậy, nó không phải là lấy hư không mà ra được. Cái hư không mình đâu có hình tướng màu sắc gì đâu, mình lấy được, mình đổ được, cái gì có tướng nước á thì mới đựng trong đó rồi mình đem lên lại chỗ kia được, mà cái này nó không có tướng gì hết mà, phải ha, hiểu ý đó. Bởi đó cái tự tánh Phật mình đồng hư không thì không có vụ mà đem bên đây đem bên kia đi chỗ này chỗ kia gì được, nó trùm chứa là vậy đó. Cái chỗ đặc biệt hư không nó tế nhị vậy. Bây giờ mắt Phật, tâm Phật của ông đã mở rộng ra, ông đã thấy rõ, biết rõ Phật tánh của ông cũng như của tôi, cũng như của chư Phật và của chúng sinh trong 10 pháp giới đều là bình đẳng ngang nhau, không có cái nào to, cái nào nhỏ, cái nào cũng rộng lớn bằng cả hư không. Nó vẫn ở y nguyên khắp 10 phương, nó không đi đâu lại đâu cả, chỉ có thân của chúng sinh vác cái bình hành nghiệp rộng thức giác đi nơi đây, nay đây mai đó, vòng quanh trong 7 thú mà thôi. Đấy, thì Đức Phật thí dụ rất rõ ràng ha, là tuy nhiên là với cái mắt Phật á, mà tâm Phật á, nó mở rộng ra thì mình biết rõ Phật tánh của mình nó như không mà. Nó không đi đây đi kia, rõ không? Nhưng mà cái hình cái mình đã tạo nghiệp có cái tướng rồi á, thì nó mới biến hiện ra hình tướng thôi. Thì thành ra Đức Phật nói nè, trong cái chân tâm của mình đó, tâm mình chúng sinh rồi mọi loài vạn vật thì không có nào to, không có nào nhỏ, không nào lớn, nó viên dung bình đẳng với nhau rồi. Nhưng mà chỉ có cái thân gì, cái thân mà mình cái thân nghiệp mình đó mình tạo ra thì nó thay đổi trong 7 thú. Tuy nhiên đó là trường hợp mà địa quỷ, ngạ quỷ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, nhân, thiên, tiên thì cứ đi trong vòng mà sanh tử luân hồi đó. Thì khi mà mình đi vào con người thì mang hình người, đi vào thú thì mang hình thú, là do cái nghiệp, cái tướng hình nên đó có tướng, phải không? Thì ngạ quỷ thì mang tướng thân hình ngạ quỷ, atula mang tướng atula, và có trời thì mang tướng chư thiên. Thành ra tất cả những hình tướng đi trong 7 thú đó, nó thay đổi hình tướng đó thôi. Mà chân tâm mình cũng vậy hả? Tùy cái nghiệp mình mà thay đổi trong những cái tướng đó. Nhưng mà cái chân tâm mình nó đã như giống hư không mà. Nhưng thì sư nói lại, từ chân tâm mình luôn luôn là có diệu hữu. Rồi có ông vị hỏi á, thì Tây Ninh nói giảng gì chân không diệu hữu trên tinh thần trong kinh Pháp Hoa đó. Nhớ sư sư mà nói cái chân tâm mình là sao nó diệu hữu. Chân không diệu hữu là chân lý tuyệt đối, diệu hữu là có tướng thôi. Chứ phải được Phật tử đi chỗ này. Cái diệu hữu á là Đức Phật chỉ phần chiếu của tâm thôi, cái đó nó chưa ra hình tướng. Cái chân không là phần tịch của tâm. Thì trong chân tâm của mình không khi nào mình nói cái phần tịch không á, mình nói chân không là chân trí tuyệt đối, không có. Cái đó mới cái phần tịch của tâm, phải không? Rồi cái hay là cái diệu hữu hay là phần chiếu, mà đó là cái phần chiếu hay là phần cái phần quán hay phần huệ đó, cũng không phải là chân tâm. Đó là một phần thôi. Thì tất nhiên là trong chân tâm mình hai cái hiệp lợi mà lặng lẽ và rõ ràng sáng biết, tịch mà chiếu, định mà huệ. Thì trong cái định, cái huệ với cái định đó, nó không bao giờ nó hai được. Phật tử sẽ nói tại sao cái định huệ không hai. Thì mấy vị tổ có thí dụ là cái đèn với ngọn, cái ngọn đèn và ánh sáng ngọn đèn. Khi có ngọn đèn là ánh sáng ngọn đèn có, không cái nào mà tách rời ra được, nó liên lụy, nó đi đôi như vậy đó. Thành ra trên tinh thần nhà Phật là định huệ không hai. Thì trong chân tâm mình nó không có định không, mà không có huệ không, luôn luôn nó có định và huệ, có tịch và chiếu, chân không mà diệu hữu, phải không? Chân không chỉ phần cái phần tịch của tâm, diệu hữu chỉ phần chiếu của tâm. Nhưng cái anh phần chiếu này đó, do vọng nghiệp cái gì, do vọng tưởng khởi ra đó, phần chiếu nó ra nó mới sinh muôn loài dạng vật mặt dạng, phải không? Thì nó ra tới phần thô đó, cái tướng bắt đầu nó là diệu hữu, phần thô. Chứ không phải là cái diệu hữu này mà nó nằm ở trong phải có tướng. Cái diệu hữu là phần chiếu, chỉ phần chiếu ha. Thì anh phần chiếu nó khởi lên tướng. Thì bây giờ cái phần diệu hữu này mình không khéo điều động á, bắt đầu mình khởi ra phân biệt á, anh ý thức ha, từ mặt ra thức, chấp ngã rồi nó ra tới cái ý thức, nó điều động ra cái muôn loài vạn vật này, nó sanh hóa ra mà do cái tư tưởng. Tôi nói mình tư tưởng mình mạnh đâu là đi vào cõi đó để tạo hình tướng đó, phải không? Cũng như là kỳ trước đó, cái phụ tử học với nữ lục thì thấy rõ cái này. luôn luôn á, mình phải có khởi khởi niệm ra, kêu rằng vô tánh mà duyên sanh, thì cái tự chân tâm thanh tịnh mình nó không có gì hết, nhưng mà đầy đủ nhân duyên nó sanh ra muôn loài vạn vật. Thì mình khởi một niệm mà mạnh đâu, tức như duyên vào cảnh giới nào mạnh thì mình hiện tướng cái cảnh giới đó. Duyên cái tâm niệm mình Atula mạnh thì hiện tướng Atula, duyên cái tâm mình về cõi người mạnh thì hiện tướng người ha. Mà bây giờ mình để mình tính hành nguyện đầy đủ, mình niệm Phật, nguyện của Phật làm duyên cái tâm mạnh về cõi Tây Phương tịnh độ thì mình hiện tướng liên quan quá sanh đó không đó. Thì trong lúc đó đó, người nói là chỉ có thân của chúng sinh giác cái hạt, cái bình hành nghiệp vọng thức đó, là do vọng tưởng vọng niệm mình mạnh đâu đó, thì giác đi nay đây mai đó vòng quanh trong bảy thốn, chứ mình giác đi nó sanh văn loạn hòa đó, mình tư tưởng mình kỳ này thì nó mạnh ở cõi chư thiên, kiếp sau cái là trong chư thiên sống rồi nó vọng động vọng niệm hết cái phước chư thiên, nó phải trả xuống loài người hết loài người, cái mình nếu mà không khéo nữa đi vô ba đường ác và đi địa ngục ở quỷ súc sanh, thì đi vòng vòng trong bảy thú đó, thì mình giác cái bình hành nghiệp đi ngay vậy. Chúng sinh mê muội trong bảy thú cứ tưởng lầm cái thân ông này to, giác cái bình lớn đựng được nhiều hư không Phật tánh, được nhiều hư không Phật tánh, còn cái thân con kiến con ông bé tí thì vác cái bình nhỏ xíu đựng một ít thôi. Vì vô minh vọng tưởng ấy mà nảy nở ra biết bao nhiêu trí óc bất bình đẳng, phân biệt nòi giống màu da, mạnh ai nấy được, mạnh ai nấy được tranh cướp, lấy thật nhiều hư không về bên mình, định nô lệ quá những loài nhược tiểu. Rốt cuộc hư không chẳng cướp được, chỉ cướp được cái bình nghiệp báo thật to, than ôi chiến tranh chưa kết liễu, bình đã vỡ, thân đã tàn, hư không Phật tánh của người nào vẫn nguyên vẹn của người ấy, chẳng ai cướp được của ai một tí nào. Đấy, thầy nói là thiệt rõ, vì mình mê muội mình chấp ha. Bởi vì chúng sanh mê muội trong bảy thú tưởng lầm cái thân này to thì giác cái bình nhiều bình to, cái bình hư không nó không lớn nhỏ, dầu có cái bình to thì hư không nó cũng vậy, bị hư không nó luôn nó liên lỉ nhau hết trơn. Dầu cái bình mình có như thế nào nhưng hư không nó vẫn dung nhiếp hết, nó không bao giờ trở ngăn ngại trở ngại hư không. Thì dầu cho mình cho rằng mình cái người lớn thì mình giác bình to, như con kiến con ong là bé tí xíu rồi nó tưởng giác rằng bình hư không nhỏ, phải không? Nhưng mà cái tướng người thì lớn, tướng ong tướng kiến thì nhỏ đó, nhưng mà cái bình cái hư không mình cũng vậy, nhưng mình không biết, mình không biết cho nên mê mờ, không biết cho nên mình so sánh tướng với nhau, so sánh hành nghiệp với nhau, thấy ha. Vì do đó mình tranh giành hư không, tranh giành hư không cái mê muội á, tranh giành hư không mình nói là mê muội, là tranh giành cái thân tướng mình á, mình cho đó là hư không thiệt, tự nhiên là ý nó là thân mình là giả tạm này, mà tưởng rằng là thiệt thân, chứ người tưởng rằng là pháp thân, lo tranh giành, rồi nước nước văn minh tiến bộ hơn thì tranh giành lấn hiếp nước dược tiểu, cái người khôn thì lấn hiếp người khờ, thì cái khôn cái khờ cái văn minh dược tiểu á, mặc dầu như vậy bên ngoài thì thấy vậy, cái hành nghiệp thấy vậy, nhưng mà trong cái bình hư không nó cũng bằng nhau, cái tự tánh Phật mình cũng bình đẳng như nhau à. Thì cho nên mấy ngài nói rằng á, dầu không rốt cuộc hư không chẳng cướp được, tất nhiên là mình nói mình cướp người này nô lệ quá người kia, nhưng mà sự thật là rốt cuộc cái hư không sao cướp được, cái tự tánh Phật người ta sao cướp được, lấn hiếp cái thân người ta được, nhưng mà cái tự tánh Phật không ai lấn hiếp hơn thua được chứ. Thì chỉ cướp được cái bình nghiệp báo thật to, than ôi chiến tranh chưa kết liễu, bình đã dở thân đã tàn. Cái chiến tranh chưa kết liễu mà nhiều người đã chết rồi, bình đã dở là sắp thân người bỏ sắp thân người rồi, thấy ha. Đó, hư không Phật tánh của người nào vẫn nguyên vẹn người ấy, làm gì làm chứ, thì chỉ nói là nói lại đó. Dầu cho mình thành Phật, cái tự tánh Phật mình cũng không thêm, mà do mình xuống địa ngục ác quấy thêm nữa, cái tự tánh Phật cũng không bớt. Thì làm sao người ta nó cướp hơn người này hơn người kia, thì cái đó là cái hành nghiệp hơn cái bên ngoài, cái hình tướng sanh diệt bên ngoài, cái giả dối bên ngoài, chứ tự tánh Phật mình đâu có hơn. Cho nên mấy vị cổ đức có nói rằng, nếu anh cho rằng anh hơn người kia, anh khôn ngoan hơn người kia, anh tốt đẹp hơn người kia, thì anh không biết gì cả. Và sao? Và anh không có biết được cái bản thể của vạn loài, cái chân tâm Phật tánh của muôn loài, nha. Mà chỉ biết cái hành nghiệp thôi, hay là chỉ biết cái anh có cái đây đầy đủ nhân duyên, thì mình có cái sự tu tập tâm thanh tịnh thế nào đó, có bố thí đó thì anh được giàu sang hơn, được phú quý hơn, cái thân tướng tốt đẹp hơn, sáng suốt hơn. Cái đó là do mình tạo cái sự tâm mình thanh tịnh, dần do tu tạo phước báo. Chứ tự tánh Phật mình cũng như vậy. Mà mình nói hơn là mình chỉ là so sánh cái hành nghiệp mình thôi, chứ không phải là mình hiểu được cái bản thể của muôn loài vạn vật đó. Cho nên nếu mà nói anh nói anh hơn người kia, anh sáng suốt hơn người kia, thông minh hơn người kia, là anh không biết gì cả. Nó muốn nó không biết gì cả là không biết trọn vẹn, không biết rốt ráo tự tánh Phật của mỗi chúng sinh. Vì muốn diệt khổ bất bình, chiến tranh tai hại do chúng sinh mê muội trong bảy thú tạo ra, nên Phật Thích Ca đã giáng sinh vào thế gian ngủ ấm ô trượt và nói pháp cho chúng sanh giác ngộ rằng Phật tánh của tất cả chúng sinh, của tất cả chư Phật là bình đẳng, rộng lớn như hư không, bất nhất bất nhị. Cho nên chúng sinh không biết, chúng sinh mê muội trong bảy thú đã tạo ra bao nhiêu điều khổ sở, cho nên Đức Phật mới thấy vậy, mới là giáng sinh vào cõi thế gian ô trượt và nói pháp cho chúng sinh nghe một sự giác ngộ rằng Phật tánh của tất cả chúng sinh, tất cả chư Phật là bình đẳng, rộng lớn như không, bất nhất bất nhị. Được tự thấy, vì chúng sinh mê muội, mình có chơn tánh, chơn tâm Phật tánh sẵn, mà mình mê muội, mình không rõ, mình nhận cái mê lầm, nhận cái hành nghiệp của mình là chúng sinh, là so sánh những cái hành nghiệp đó thôi. Vì đó cho nên trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật có nói ta vì